Kính chào quý thính giả. Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ của đài là daisaigon.com hoặc có thể sử dụng điện thoại để nghe đài với số 641-552-5009. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi mời nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, hiện đang sống tại Hải Phòng, tham gia cuộc nói chuyện hôm nay. Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày 30 tháng 4 là ngày quốc hận, tưởng niệm ngày Cộng sản Việt Nam đã chiếm được miền Nam Việt Nam và đã thành công trong việc đặt ách thống trị rất tàn bạo lên toàn đất nước. Thưa anh, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, thì lúc ấy anh được bao nhiêu tuổi, đang làm gì và anh ở đâu thưa anh?
Thưa anh, thưa bà con đang còn nghe radio. Ở bên ấy, lúc ấy thì tôi vừa đúng 25 tuổi. Vâng, tôi vừa đúng 25 tuổi và tôi đang còn làm việc cho một cái nhà máy thuộc quyền quản lý của nhà nước, tức là thời gian ấy thì không có cái chuyện các công ty, các xí nghiệp là của tư nhân như bây giờ mà đều thuộc quyền quản lý của nhà nước. Và khi mà nghe tin Sài Gòn thất thủ lúc 1 giờ ngày 30 tháng 4 là tôi đã lặng người đi.
Anh lặng người đi? Dạ. Yeah. Sao vậy anh?
Bởi vì tôi lặng người đi, nó có hai cái cảm xúc ập đến trong tôi lúc bấy giờ. Cái cảm xúc thứ nhất là tôi mừng. Tôi mừng bởi vì đất nước từ đây sẽ không còn chiến tranh. Nhưng tôi lại rất lo. Tôi lo rằng không biết rồi chính quyền Cộng sản sẽ đối xử với phần phía Nam như thế nào. Cho nên ngay giờ phút ấy tôi đã nghĩ đến cái hậu quả của việc Cộng sản chiếm được toàn bộ miền Nam.
Thưa anh kinh nghiệm về Cộng sản như thế nào mà anh lại lo lắng cái cách Cộng sản Việt Nam đối xử với lại người dân miền Nam thưa anh?
Tôi lo lắng bởi vì khi mà tôi lớn lên thì báo cáo với anh và tất cả quý vị là tôi đã chứng kiến đầu tiên là cuộc cải cách ruộng đất. Nhưng trước đấy là tôi nghe những cái lời kể của bố tôi, của những người hàng xóm, rằng khi mà Cộng sản Việt Nam ký kết Hiệp định Geneva thì không có chuyện là trả thù người của bên này phục vụ cho mỗi bên. Thế nhưng mà thời gian ấy, tức từ năm 55, 56, 57, 58 cho đến tận 60, chính quyền Cộng sản vẫn cứ lén lút trả thù những người đã phục vụ cho chế độ của thực dân Pháp và cho chế độ của phong kiến của nhà Nguyễn thời bấy giờ. Từ cái liên hệ như vậy thì tôi bắt đầu lo lắng cho phần phía Nam của đất nước khi mà rơi vào tay Cộng sản.
Vâng, thế hiện giờ đó là sau 41 năm Cộng sản Việt Nam chiếm được miền Nam Việt Nam đó, thế thì anh có thấy những cái lo ngại của anh đó nó đã xảy ra một cách, nó có xảy ra hay không thưa anh?
Vâng, sau bây giờ, không những chỉ bây giờ mà rất lâu rồi, và những năm 80, những năm 90 khi tôi nghe những cái thông tin rằng các cựu chiến binh, các cựu quân nhân của phần phía Nam phải tập trung cải tạo thì tôi đã biết rằng đây là một sự trả thù. Bởi vì ở phía Bắc thời gian ấy người ta cứ nói đến danh từ cải tạo để nó nhẹ đi, nó là một danh từ, một mỹ từ để dùng để lừa bịp nhân dân. Nhưng thực ra thì cải tạo giống cũng là đi tù vậy thôi. Tất cả những tù ở miền Bắc, ví dụ tù hình sự, tù chính trị, người ta cũng nói rằng đi cải tạo. Thế nhưng mà khi người ta trở về, họ hết án trở về thì họ kể lại rằng đấy không phải là một hình thức cải tạo mà đấy là một hình thức tù tội. Thì tôi biết rằng mặc dù dùng cái danh từ cải tạo đối với những quân nhân, đối với những người công chức đã phục vụ trong của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa dùng danh từ cải tạo cũng chỉ để là lừa bịp.
Dạ vâng. À, vậy thì anh có thể rút ra một cái kinh nghiệm nào đó cho mọi người, nhất là những cái người mà chưa biết nhiều về chế độ cộng sản đó, thì cái bài học mà chúng ta có thể rút được từ cái việc cách dùng từ của người cộng sản đó, thì anh có thể nói như thế nào thưa anh?
Vâng, thưa anh và thưa tất cả quý vị, chính quyền cộng sản là một chính quyền độc tài toàn trị. Thế nhưng mà để vẽ lên một bộ mặt đẹp đối với thế giới, thì khi mà họ giành được chính quyền thì họ dùng những mỹ từ rất đẹp. Thứ nhất là lừa bịp dân chúng ở trong nước, thứ hai nữa là lừa bịp nhân dân thế giới và các chính phủ có những chế độ dân chủ nhân quyền của quốc tế. Thì tại sao lại tôi nói như vậy? Thì quý vị cũng thấy rằng trong cái hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là nước của cộng sản ấy, thì họ có đủ những cái yếu tố mà nước ta so sánh thì nó cũng như là hiến pháp của các nước dân chủ vậy. Thế nhưng mà khi họ thực hiện thì khác. Sau hiến pháp thì luật pháp, và sau luật pháp thì có những thông tư, những chỉ thị ngầm đối với từng trường hợp một, và như vậy thì không còn là hiến pháp nữa, không còn thực thi theo hiến pháp nữa, mà thực thi theo cái lệnh, theo cái mệnh lệnh từ văn bản cho đến chuyển niệm của công an, của chính quyền các cơ sở. Thì đối với miền Nam Việt Nam, khi mà cộng sản chiếm được cũng thế thôi. Họ, tôi biết rằng những ngày đầu tiên khi vào Sài Gòn, họ cũng dùng những mỹ từ rất đẹp, nào là thống nhất tổ quốc, nào là xây dựng chủ nghĩa xã hội, nào là không trả thù, không tắm máu như là các phương tiện truyền thông của phương Tây, nào là tập trung anh em cựu sĩ quan binh lính của Việt Nam Cộng Hòa đi để học tập chính sách đoàn kết dân tộc của chính quyền. Thế nhưng mà như quý vị đã biết, tất cả hàng triệu người đã rơi vào vòng lao lý ở khắp các nhà tù của trên hai miền. Thì một cái kinh nghiệm của tôi rằng tôi không cần phải nói ra những điều mà tôi phải nói với các quý vị. Quý vị hãy cứ nghe lời, nhắc lại lời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Quý vị sẽ biết rằng khi ông nói rằng đừng tin cộng sản nói, hãy nhìn cộng sản làm. Đấy cũng là một liên hệ của tôi, và tôi thấy ông đã nói rất là đúng.
Vâng, có thể nói là cái bài học về những người cộng sản đó thì có thể tóm gọn lại trong những cái câu nói của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đừng nghe, đừng tin những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn vào những gì cộng sản làm. Đó. Vâng, cộng sản mỗi một lần mà có ai phê bình về vấn đề nhân quyền của cộng sản Việt Nam thì cộng sản Việt Nam lại đưa cái hiến pháp của họ ra, nói là trong hiến pháp đó thì có đầy đủ tất cả các quyền của con người. Nhưng mà như anh vừa nói đó, thì hiến pháp nói là một chuyện, còn thực tế họ làm lại thì nó ngược hẳn lại hoàn toàn. Vâng, thưa anh, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, anh là một nhà thơ. Chúng tôi biết là anh thường làm thơ khi có một cái biến cố gì đó xảy ra liên quan đến anh hoặc là đến dân tộc, tổ quốc v.v. Thế thì vào dịp 30 tháng 4 này đó thì anh có làm một bài thơ nào không thưa anh? Mà nếu có thì xin anh vui lòng đọc hoặc ngâm cái bài thơ đó để quý thính giả thưởng thức được không anh?
À, dạ vâng, thưa anh và thưa quý vị. Cái bài thơ tôi làm vào tháng 1 năm 2015. Nhưng để làm được bài thơ ấy thì tôi đã trăn trở rất nhiều năm. Từ những năm 80-81, khi tôi nhận chân ra cái chủ nghĩa cộng sản, nhận chân ra xã hội của Việt Nam Cộng Hòa thời ấy, và tôi so sánh với các xã hội cộng sản miền Bắc, rồi hàng triệu người vượt biên do không chịu được sự áp bức cai trị bởi cái tàn độc của chính quyền cộng sản, rồi tôi vào Sài Gòn, tôi vào miền Nam, tôi chứng kiến những cảnh tan hoang, những cảnh đàn áp, cảnh bóc lột, cảnh cướp bóc các xí nghiệp, các cơ sở kinh tế, các nhà cửa của đồng bào miền Nam, thì trong tôi nó dần dần nó hình thành một cái tình cảm rất là, rồi cuối cùng là rất là mãnh liệt, tiếc và thương cho nửa đất nước, tiếc và thương cho đồng bào. Nhưng để nói lên những cái điều mình nghĩ, điều mình nói thì thưa với anh và thưa với tất cả quý vị, không phải một sớm một chiều, nhận thức thì có, nhưng sự dũng cảm để nói lên cái điều ấy thì không phải dễ. Bởi vì những người dân miền Bắc chúng tôi, đặc biệt là lớp thanh niên, bị nhồi sọ bởi những mỹ từ, những lừa bịp của chính quyền Cộng sản mà tôi vừa nói với anh và nói với tất cả quý vị. Xung quanh tôi, bạn bè tôi, anh em của tôi, hàng xóm của tôi vẫn bị nhồi sọ như vậy. Và nếu tôi nói những quan điểm của tôi, họ sẽ phản đối tôi, họ sẽ cô lập tôi. Và lúc ấy, vâng, cái thời điểm ấy tôi chưa đủ dũng cảm để nói. Cho đến những năm sau này, từ năm 2000, khi có những phương tiện truyền thông, thì tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi phải nói lên cái chứng kiến của mình. Và không chỉ nói lên mà tôi phải dùng cái ngòi bút để đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Và đồng thời cũng thanh minh và cũng bênh vực phần phía Nam, đồng bào miền Nam của chúng ta, phần phía Nam của chúng ta đã có một thời kỳ rất tốt đẹp, một xã hội văn minh, có văn hóa, có nhân bản và đang xây dựng một thể chế chính trị dân chủ và nhân quyền. Và năm 2015, tôi quyết định làm bài thơ và xin phép tôi đọc bài thơ này để quý vị cùng nghe.
Vâng, xin mời anh.
Nga ơi! Nga ơi!
Dạ. Dạ. Có lẽ ở dưới có con chó nó đang sủa. Dạ vâng. Xin lỗi quý thính giả. Dạ.
Vâng, tôi xin lỗi. Cách đỡ bạn. Vâng. Tôi sẽ đọc bài thơ tôi sáng tác năm 2015. Một nén nhang cho ngày tháng tư đen. Người bắn anh có thể là bạn tôi, một gã thanh niên miền Bắc. Cũng có thể là tôi cũng bị buộc vào Nam đánh giặc. Chúng tôi sống vào thời Cộng sản ngăn cấm thông tin, vào thời trên báo đảng ngập tràn lừa gạt. Đảng Cộng sản nói các anh là ngụy quyền, ngụy quân bán nước. Đảng nói chúng tôi đang giải phóng miền Nam. Là thanh niên ai không yêu tổ quốc. Chúng tôi đi dọc Trường Sơn xé nát những cánh rừng. Nào biết đâu xé nát một nửa tổ quốc mình. Cẳng đậu đun hạt đậu, máu đỏ da vàng. Chúng tôi đi giải phóng miền Nam, cái đầu non dài, khẩu súng ngoại lai. Chúng tôi thi nhau gây tội ác, có biết đâu gây tội với chính mình. Bạn tôi bắn vào anh và bị các anh bắn lại. Anh chẳng trở về, cha mẹ chết rồi, hương khói chẳng ai lên. Bài thơ này tôi viết từ trong tim, khi bạn tôi không kịp lời xin lỗi, chỉ mong nhận nó như nhận một nén nhang, thắp cho đồng đội các anh mà tôi và bạn tôi đã giết. Sắp đến ngày chúng tôi đánh cao nguyên, sắp đến ngày chúng tôi vào Huế, sắp đến ngày tháng tư đen. Chuyện hết ạ.
Dạ vâng, nghe đọc mà tôi cũng thấy muốn khóc. Vâng, cảm ơn anh đã đọc cái bài thơ rất là cảm kích, anh viết bằng tất cả cái tâm hồn. Và qua cái tiếng nói của anh vừa rồi đó, câu trả lời của vừa rồi đó, thì tôi cũng nhận ra rằng là tại sao mà trước đây người dân không có dám lên tiếng. Một phần đó là vì cái phương tiện thông tin nó không có cho phép. Khi mà mình lên tiếng mà chỉ có vài ba người nghe thôi, mà rồi sau đó đó là mình bị Cộng sản nó đưa vào tù, thì tôi thấy như vậy hơi uổng. cái việc lên tiếng của mình nó không có ích lợi bao nhiêu. Nhưng mà từ khi mà có Internet, khi mà cái tiếng nói của mình lên tiếng một cái đó, thế thì có cả hàng trăm, hàng ngàn người họ đọc, họ nghe thấy. Thế thì lúc đó cái việc lên tiếng của mình, tuy rằng là sau đó mình có thể bị tù, nhưng mà ít ra đó là có hàng trăm, hàng ngàn, có thể là mấy ngàn người họ được nghe cái tiếng của mình. Thì tôi thấy rằng đó chính là một trong những cái động lực khiến thúc đẩy người ta sẵn sàng lên tiếng để mà nói lên cái sự thật về chế độ, phải không thưa anh?
Vâng, đúng ạ. Vâng, rất đúng anh ạ.
Vâng, kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi cuộc hội luận của chúng tôi với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ hiện đang sống tại Hải Phòng, Việt Nam. Vâng, thưa anh, sau khi mà chế độ miền Nam, và trước năm 1945 đó, thì lúc đó, trước đó là anh còn nhỏ đó, thế thì anh có nghĩ, anh có tìm hiểu gì về cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam hay không? Và anh có cảm tưởng như thế nào về cái chế độ miền Nam Việt Nam không?
À, dạ vâng, có lẽ anh hơi nhầm là trước năm 1975 chứ ạ.
Vâng, đúng rồi, trước 1975 đó.
Vâng, bởi vì vào những năm trước 1945 là tôi chưa sinh.
75 chưa anh?
Thế thì cũng thiệt thưa với anh là tất cả quý vị là trước năm 1975 tôi cũng như hàng triệu thanh niên ở miền Bắc đều bị nhồi sọ bởi vì chính quyền cộng sản. Họ luôn luôn nói chế độ Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ ngụy quân, chế độ bán nước, và những ai tôn thờ Việt Nam Cộng Hòa là những người phản bội dân tộc. Và họ mô tả, họ vẽ ra một cái viễn cảnh là chủ nghĩa tư bản đang còn yểm trợ, còn bao bọc cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa và gây ra bao nhiêu điều xấu xa với nhân dân về phần phía Nam, rồi sau đó là về phần phía Bắc. Và họ nói rằng phải giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc để xây dựng cái chủ nghĩa cộng sản, rồi tiến lên chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội, rồi tiến lên chủ nghĩa cộng sản, và rất là giàu, rất là đẹp, dân chủ, nhân quyền có, vân vân và vân vân. Thì với những cái nghĩa từ như vậy, và tất cả cái phương tiện truyền thông từ báo chí cho đến phát thanh, lúc ấy thì ở phần phía Bắc chưa có TV, phần phát thanh, rồi báo chí, 70-80 cái tờ báo của nhà nước cộng sản luôn luôn nói như vậy. Và chúng tôi, lớp thanh niên thời ấy, không có một cái phương tiện nào khác để nghe tin tức, để tìm hiểu những thông tin đa chiều ngoài những lời nói của nhà nước. Cho nên tôi cũng như hàng triệu người thanh niên thời ấy đều tin theo họ và đều nghĩ như họ và đều muốn làm như họ. Đấy là cái thực trạng trước năm 1975, lớp thanh niên chúng tôi thì ai cũng mắc, hầu như không có ai không bị nhồi sọ, thưa anh và thưa tất cả quý vị.
À, thế còn sau năm 1975 đó, thế thì anh có tìm hiểu về cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa hay không? Và nếu có thì xin anh cho biết cái nhận định hay là suy nghĩ của anh về cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa thưa anh.
Sau năm 1975, khoảng năm không, tôi phải nói rằng còn trước đấy nữa là những người lính đi đánh nhau ở miền Nam trở về thì họ có dịp xuống cái đồng bằng, tác chiến ở đồng bằng hoặc đi trinh sát đồng bằng, sau đó thì họ bị thương hoặc là họ không còn sức chiến đấu, họ về thì cũng có người đã vẽ qua, phác thảo qua cái xã hội ở miền Nam, cái vùng mà họ hành quân qua hoặc đóng quân. Thì tôi cũng đã mường tượng ra một vài điều, mặc dù họ không nói rõ hơn, nhưng tôi cũng mường tượng ra những cái điều mà họ nói tốt về chế độ Việt Nam Cộng Hòa, về con người sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng đặc biệt là sau năm 1975, khi mà Việt Nam Cộng Hòa bị thôn tính và đất nước thống nhất, thì những người lính, những người bộ đội miền Bắc hoàn thành cái nhiệm vụ của cuộc chiến tranh do chính quyền cộng sản giao cho họ trở ra Bắc, thì bắt đầu những cái thông tin chính xác về những điều tốt đẹp của chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng được truyền ra Bắc những năm 76, 77. Nó mới là khởi đầu, mới khởi phát. Người ta nói một cách lo lắng, lo sợ, bị sợ bị vu vu là tuyên truyền cho tư bản, tuyên truyền cho Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng những năm 70, thì sự cái lan truyền những điều tốt đẹp của Việt Nam Cộng Hòa ra phía Bắc nó nhiều hơn, không những chỉ là binh lính, bộ đội của Việt Cộng, mà còn người dân đi thăm thân nhân ở phía Nam, trở những người học sinh, sinh viên, những người đi vào trong mới thăm, họ trở ra đây, và những người miền Bắc, từ một người đến năm người, sau đó đến hàng vạn người, đều nói giống nhau rằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa là điều là một cái độ có dân chủ, một cái độ phồn vinh, và nhân dân ở trong ấy rất là nhân bản. Thì những năm 79, 80, tôi với tư cách là một nhà văn, tôi nghe những cái điều như vậy, và để mục đích sở thị thì tôi đã vào trong Nam. Không phải tôi chỉ vào trong Nam một chuyến, mà tôi vào trong Nam tất cả là 9 chuyến. 9 lần tôi vào trong Nam, 9 lần vào Sài Gòn để mình chiêm nghiệm những cái điều mà tôi đã từng nghe những người lính, những người dân ở phía Bắc đã vào trong Nam trở ra nói với tôi xem có đúng không. Thì tôi thấy rằng tất cả những điều mà người dân nói, những anh bộ đội thức tỉnh về trở ra Bắc nói là điều đúng. Tôi còn hiểu họ, tôi còn hiểu sâu hơn họ, là tôi biết nguyên nhân nào mà chế độ Việt Nam Cộng Hòa, người dân Việt Nam Cộng Hòa tốt hơn, nhân bản hơn. Và đấy là cái điều mà tôi rất là vui. Vui ở chỗ là tôi không chỉ hiểu cái hiện tượng, điển tích hiện tượng, mà tôi hiểu cái nguồn gốc sâu ra tạo ra cái hiện tượng ấy. Thì rõ ràng là ở đây ta phải nói rằng thể chế chính trị, giáo dục và văn hóa của phần phía Nam tốt hơn ở phần phía Bắc, ở phần chế độ Việt Nam Cộng Hòa tốt hơn ở phần Cộng sản. Điều tôi đáng tiếc rằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử quá sớm, do rất nhiều nguyên nhân mà chúng ta cũng đang còn tranh luận với nhau, không đồng nhất quan điểm. Nhưng tôi nghĩ nếu chế độ Việt Nam Cộng Hòa tồn tại đến bây giờ thì về kinh tế, về văn hóa, về khoa học kỹ thuật, về tính nhân bản, về hệ thống chính trị, hệ thống giáo dục, văn hóa của con người, và không những chỉ văn hóa mà thể thao và tất cả những cái sinh hoạt xã hội của phần phía Nam tốt hơn phía Bắc. Mà nếu bây giờ mà Cộng sản nó lùi cái thời gian đánh miền Nam lại cho đến bây giờ, thì tôi nghĩ rằng cái người Cộng sản không bao giờ thắng được cái phần phía Nam, phần Việt Nam Cộng Hòa như là họ đã đánh vào năm 1975. Thưa anh và thưa tất cả quý vị.
Vâng, giả sử như anh vừa giả sử đó, tức là nếu mà Việt Nam Cộng Hòa phát triển cho tới ngày nay đó, thế thì cái sự chênh lệch giữa miền Bắc và miền Nam nó cũng tương tự giống như là Hàn Quốc, vâng, với lại Triều Tiên bây giờ. Vâng, hai
vâng,
bên
đúng, đúng vâng.
Cái mức sống của hai bên nó khác nhau vô cùng. Một đằng đó thì dân chúng đói khổ và sợ nhà cầm quyền giống như sợ cọp vậy. Đang khi mà ở miền Nam đó thì nó sẽ phát triển, có thể là nhiều người dự đoán là nó cũng sẽ nó chỉ thua kém Nhật Bản, hay là chắc là vẫn còn hơn được những nước như nhiều nước khác ở Đông Nam Á. Vâng, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, thế vừa rồi anh có nói tới cái sự sụp đổ của chế độ miền Nam Việt Nam, thế thì anh có tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà Cộng sản miền Bắc lại thắng được cái chế độ tự do ở miền Nam hay không? Theo anh thì tại sao chế độ Cộng sản Việt Nam, chế độ Việt Nam Cộng Hòa lại có thể thua Cộng sản miền Bắc trong cái cuộc chiến này?
Vâng, để tìm hiểu vấn đề này thì thưa anh và thưa tất cả quý vị đang tham gia hội luận, chúng ta cũng từng nghe rất nhiều quan điểm xung quanh cái vấn đề này. Có những cái quan điểm trái chiều nhau. Nhưng riêng cá nhân tôi thì tôi có những cái suy nghĩ như thế này, và chắc chắn là cũng không thể vừa lòng quý vị được tất cả. Nhưng mà nhân cái cuộc hội luận hôm nay và một câu hỏi rất là nhạy cảm của anh Nguyễn Tiến Kết thì tôi xin phát biểu thẳng thắn. Thứ nhất, cái vấn đề then chốt là chế độ độc tài bao giờ cũng tập trung được tất cả nguồn lực từ kinh tế, từ sức của con người vào một mục đích duy nhất, vào thời điểm quyết định nhất, vào những năm 70 cho đến 75, Cộng sản Bắc Việt đã làm được cái điều đó. Bởi vì khi mà thực hiện cái chế độ độc tài toàn trị thì cơm cũng nhà nước cho, áo cũng nhà nước cho, cấp cho, vải, rồi tất cả các nhu yếu phẩm đều nhà nước cấp cho hết. Và bởi vì nhà nước cấp cho hết, chính quyền cấp cho hết, thì chính quyền bảo sao người dân phải làm vậy. Chính vì vậy mà họ đã tập trung được tất cả các sức lực cho cái cuộc chiến tranh mà họ gọi là giải phóng miền Nam. Trong khi một nền dân chủ đa nguyên thì không bao giờ tập trung được tất cả nguyên lực. Lúc ấy, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là đa đảng, và thậm chí rằng có những cái phe phái chống nhau, và người dân do quá tự do cho nên họ phát biểu chứng kiến, và họ có thể bất tuân dân sự với Tổng thống, với Quốc hội. Cho nên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã không tập trung được tất cả sức lực cùng một thời điểm để chống lại với Cộng sản Bắc Việt. Thế thì rõ ràng là đấy là một cái yếu tố rất quan trọng. Thế nhưng tôi phải nói thêm rằng về lâu dài thì dân chủ nhân quyền bao giờ cũng thắng độc tài. Bởi vì khi cùng với thời gian nhân dân hiểu ra cái chế độ độc tài sẽ dần dần bị người dân từ chối, người dân tẩy chay, và sức lực của người dân, trí tuệ của người dân sẽ dồn hết trong một thể chế dân chủ nhân quyền, kinh tế văn hóa phát triển, thì lúc ấy người dân sẽ chống lại chế độ độc tài, và chế độ độc tài sẽ yếu ớt đi và sẽ sụp đổ từng mảng. Nhưng ta đang nói đến cái việc tập trung sức lực, tập trung nhân tài, vật lực cho một mục tiêu nào đấy trong một thời điểm nhất định nào đấy, thì rõ ràng chế độ độc tài nó lợi hơn. Đấy là một lý do. Tôi nghĩ cái lý do thứ hai là thời điểm mà Việt Nam Cộng Hòa là một cái quốc gia dân chủ, quốc gia phát triển, và là một cái quốc gia mà đang còn chống cự, đang chống cự, giải quân ra chống cự, thì rõ ràng chúng ta bị động. Tại sao Việt Nam Cộng Hòa thời điểm ấy không đưa quân ra miền Bắc? Đấy là một câu hỏi. Bởi vì Việt Nam Cộng Hòa tuân thủ theo cái hiệp định Geneva. Đấy là một cái chính quyền nghiêm chỉnh, những người lãnh đạo cực kỳ nghiêm chỉnh và tuân theo cái pháp luật quốc tế. Chữ ký, họ rất tôn trọng chữ ký của họ. Thế nhưng chính quyền Cộng sản lại không làm cái điều đấy. Họ ký nhưng họ đật lập ngay lập tức. Cho nên một bên là chống cự mà một bên là chủ động tấn công. Khi quân Cộng sản thua thì rút về Bắc hoặc là lên rừng. Và đáng lẽ thì lúc ấy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa có đủ sức lực, có đủ quân tinh nhuệ, vũ khí đạn dược, có thể tấn công ra Bắc và giải tán và tiêu diệt cái binh lực của phía đối phương. Nhưng bởi vì lịch sử đã diễn ra như vậy, là chúng ta thấy phía Nam chỉ là chống cự bảo vệ đất đai, còn phần phía Bắc là tấn công, cũng như là cũng chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn bị động đối phó. Đấy là một cái mà mà tôi nghĩ là một lý do thứ hai, lý do thứ ba nữa, nguyên do thứ ba nữa là chúng ta không được sự hỗ trợ đắc lực của bên đồng minh. Và cũng như nhiều người nói, nhiều quan điểm nói rằng là chính Hoa Kỳ đã bỏ rơi chúng ta. Cái đó cũng góp phần quan trọng để cho chính quyền Việt Nam phải sụp đổ một cách đau đớn. Thì tất cả ba vấn đề ấy là quan điểm của tôi. Tất nhiên các quý vị có thể có những quan điểm khác, và nếu không thống nhất với tôi thì chúng ta cũng là những người đang sống ở thời hiện tại. Chúng ta nhìn về quá khứ, so với quá khứ, mổ xẻ quá khứ để chúng ta có những bước đi, có những cuộc đấu tranh để giải thể chế độ cộng sản và xây dựng một cái chính quyền mới, mạnh, độc lập, tự chủ, dân không những dân chủ, nhân quyền mà còn phồn vinh về kinh tế, mà còn phồn vinh về khoa học quân sự. Lực lượng của chúng ta hùng mạnh để chống coi cho với ngoại bang, mà đặc biệt là âm mưu xâm lược của Trung Cộng lúc nào cũng đang còn muốn lăm le để xâm lược đất nước chúng ta.
Vâng, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, tôi hoàn toàn đồng ý với lại ba cái nguyên nhân mà anh vừa mới nói ra. Phải nói là chế độ dân chủ là một cái chế độ rất là ưu việt, nhưng mà nó vẫn có một số những cái khuyết điểm nào đó. Mà một trong những cái khuyết điểm của chế độ dân chủ đó là khó mà có thể tập trung được cái sức mạnh. Đang khi mà chế độ độc tài thì có thể tập trung cái sức mạnh một cách tương đối dễ dàng hơn. Vâng, thưa anh, bây giờ thì giờ đã dành cho cái cuộc hội luận đã hết rồi. Vâng. Xin chân thành cảm ơn anh và chúc anh luôn mạnh khỏe để mà tiếp tục đấu tranh. Vâng, và cuối cùng thì xin kính chào quý thính giả, kính chúc quý thính giả một ngày vui tươi hạnh phúc bên người thân của mình. Vâng, xin kính chào.